Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu huynh đệ tỷ muội khắp càn khôn vũ trụ trong tam cõi. Chúng ta trong tình huynh đệ thương yêu, mọi người đến đây trong giây phút thiêng liêng này là tự động, chẳng ai mời và chẳng ai rước. Chúng ta có cơ hội thức tâm và đón lấy thanh điển của bề trên, giây phút thiêng liêng có tiền mua không được. Không cần thiết sự hiện diện của thể xác tôi mới là thật người tu. Phải nhớ câu này, quan trọng lắm. Vì tuổi tác của các bạn đều giới hạn và bệnh hoạn nó có thể uy hiếp các bạn. Chúng ta có cơ duyên gặp, lúc nào gặp. Nhưng mà chúng ta thực hành để tương ngộ cái tình huynh đệ bất diệt của chúng ta. Còn thế gian, nay nắm tay, mai chia tay. Cho nên tôi phải chia sớt đồng điều cho các nơi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tinh thần xây dựng về phần hồn tiến giải của huynh đệ tỷ muội khắp càn khôn vũ trụ trong tam cõi? Chúng ta là con một nhà, một Thượng Đế là sao? Tất cả tâm linh, tất cả phần hồn là con của Thượng Đế. Tất cả chúng sanh, đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách. Huynh đệ tỷ muội chúng ta thử thương yêu. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn của sự thương yêu? Vũ trụ là ta là vũ trụ, anh em một nhà, sự liên hệ không ngừng nghỉ. Võ sĩ đạo của Vô Vi là sao? Con một cha là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Nhân loại là ta là nhân loại. Càn khôn vũ trụ là ta là càn khôn vũ trụ. Phải quy nhất bổn không? Thì khi mà nếu biết được quy nhất bổn, tất cả đều phải quy nhất bổn, thì tất cả phải ở trong thanh tịnh, định ngay tức khắc. Có gì mà phải lo âu người láng giềng? Có gì mà phải lo âu người trước mặt? Có gì mà phải lo âu cho người sau lưng? Đức Thầy từng nhắc, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu đã và đang thực hành, vẫn cố gắng thực hành. Thấy rõ, chúng ta là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, sóng gió vô chừng, nó sẽ đập bất cứ lúc nào. Nhưng mà sự lèo lái vững chí của chúng ta vẫn đi là đi qua là qua. Vì xác này không phải của ta, là một cơ cấu đang giam hãm phần hồn và đang giáo dục phần hồn phải tiến hóa, trở về thanh tịnh sẵn có của chính chúng nó. Vậy huynh đệ một nhà là sao? Vào là huynh đệ của ai? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Dạ, kính thưa Thầy, trong những lời giảng vừa rồi của Thầy đó là Thầy nói thẳng trong tâm con, nhưng lỗi lầm rất là nhiều. Thật sự tình con không còn có xứng đáng được quỳ ở đây trước mặt Thầy mà nói lên những lời trước ở đây. Thì con sẽ cố gắng sửa đổi mình nhiều để mà tu tập trở lại. Con phung phá quá nhiều rồi, xin Thầy thứ tha. Như cũng Thầy nói về sự phát tâm, thì con nghiệp duyên phước nó không có, nhưng mà cũng có một cái chút lòng thành là nghĩ cũng muốn xây dựng một cái chỗ ở cho Thầy. Đó, mà con thì nghèo, đó, không có tiền bạc, nhưng mà cái điều đó cũng có nghĩ từ lâu. Mà con thấy sức mình không có thể nào làm được, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên nó có cái tình cốc như vậy là con thấy rõ ràng là cái ý sự chuyển hóa của Thượng Đế đó. Cho nên chúng con làm cái cốc đó thì xin Thầy sẽ dùng nó và ở lại đây với chúng con trong những ngày tuổi già sức yếu để tình dưỡng. Thì đó là cũng một sự phát tâm của con, nhưng mà con cũng xin Thầy thứ tha những lỗi lầm rất là nhiều.
con hiểu được cái lòng hiếu từ hướng thượng quý giá. Dù con không có tiền nhưng mà con có cái tâm, rồi con thấy có cái ngày có thành tựu, con thấy chưa? Cho nên không phải là vấn đề tiền, vấn đề tâm. Cho nên khi mà thầy có ở đây hay thầy đi đâu nên thầy cũng vẫn thường trực ở đây. Con phải hiểu chỗ đó con mới đạt tới cái pháp. Con có căn nhà cho thầy ngự thì thầy ngự ở đó. Con lúc nào cũng nghĩ thầy đang cắm trại ở đó thì con mới tu được, con mới quy không được, con mới trở về thanh nhẹ được. Con thấy chưa? Trong cái khả năng con không có, nhưng mà lòng con mong muốn, rồi ngày nay con thấy có sự thành đạt. Nhưng mà nhiều bạn đạo như vậy muốn có sự hợp tác giữa anh em và nhau, muốn đóng góp một cái gì cho thầy cũng như bề trên, nhưng mà cho chính các con thôi, không phải cho thầy. Con đóng góp được, con mở tâm được, con làm được một điều quý, làm cái tâm con bước tới rồi, con cái tâm con tiến rồi, con không bị phục lùi nữa đâu, con không bị giam hãm trong cái cùng mê chấp nữa đâu. Con hiểu chưa? Khi con buồn, con nhìn căn nhà, con thấy thầy đang được, thì tâm con được nhàn hạ. Hiểu chưa? Phải cố gắng. Có mặt thầy, không có mặt thầy, cái căn nhà đó là nhà chân tâm của huynh đệ tim, là chân tâm của thầy. Tâm của các con là thầy, xác của các con là cũng của thầy. Thầy mới cực nhập đi đây đi đó để nói cho các con nghe, để khóc cho các con biết sự đau khổ trong tâm của thầy. Vì các con chỉ có cái một hai chữ thương yêu thôi. Nếu không thì các con sẽ bị bơ vơ cả khắp thế giới này. Thế giới nhân loại đã bắt đầu khi các con rồi đó. Con biết không? Không có hãnh diện đâu. Chỉ có cái tu mới cứu giúp được cái thanh nhân của người Việt Nam. Các con phải hiểu chỗ này. Thầy bị khóc nhiều. Thầy không phải yếu hèn, bị quá thương các con. Đầy đủ nguyên linh mà tại sao tạo những chuyện cho người ta khinh mị mình? Không nên làm hạ thấp phẩm giá của con người. Phải tức tâm, dũng mãnh trong thanh tịnh, cứu lại thanh nhân của tổ tiên mình. Còn tiên rồng tại sao ở trong cố chấp? Tiên rồng tại sao ăn cắp ăn trộm? Phải biết thương yêu, dẹp cái sự đê hèn mà trở về với sự chân giác của chẳng con của chính mình. Con tu là một phước đức của chính con, và con thực tâm tu là một ơn huệ cho nhân loại ở tương lai. Con không phải làm tiểu sử. Người ta nói con khùng, người ta nói con điên, nhưng mà con không phải bao giờ khùng, bao giờ điên. Tâm con lúc nào cũng nghĩ chuyện thanh cao, cố gắng đi tới, không nên tạo sự ô trượt nữa, mà đề bẹp cái giá trị tâm linh của chúng ta. Cố gắng đi để vượt qua những sự thử thách đó. Như hậu con mới nắm được một cái kim chỉ nam tiến qua tới bên giác rõ rệt. Sang tu khi nhìn cốc là thấy thầy là được rồi.
Ngày hôm nay các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia, cũng là cái duyên của cửu huyền thập tổ của các bạn mà thôi. Bảy ức niên thành cơ thể, chúng ta biết bao nhiêu bà con, anh em. Nhưng ngày nay ta tu, ta ngộ được cái đó là ta cầu nguyện cho nó được siêu thẳng. Ăn cọng cỏ cũng cầu nguyện cho nó được siêu thẳng. Cho nên khi các bạn tu đắc rồi thì cửu huyền thập tổ cũng đồng đắc, cũng đồng tiến qua, cũng đồng được nhẹ nhàng. Cho nên cái sự tu phải giữ rất trầm lặng và để tận hưởng những gì của bề trên đã ân ban. Bề trên ân ban cho các bạn những cái gì? Mở cái thức các bạn ra. Các bạn tưởng cha, tưởng Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế. Không bao giờ quên Ngài, các bạn mới trở nên Thượng Đế được.
Kính thưa Thầy, mọi người đều phải tham gia vào cuộc sống xã hội với gia đình và công ăn việc làm. Một người hành giả vô vi phải làm một cách nào để hòa cảm giữa những cái nỗ lực mà mình phải làm để đạt tới cái sự thức tâm, và một mặt khác những cái sự cố gắng mà mình phải làm để thực hiện công việc làm của mình một cách tận tâm.
Người tu vô vi trước hết phải ý thức phục vụ. Tại sao chúng ta phải ý thức phục vụ? Chúng ta có thân xác, có quần áo, có nhà cửa, có xe hơi, có nhà lầu, thì chúng ta phải thấy rõ rằng chữ phục vụ gắn liền trong tâm chúng ta. Có trời, có đất, có chúng sanh đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải nêu cao tinh thần phục vụ trước hết. Chúng ta tu trở lại với phần hồn. Thì phần hồn là con của ai? Chúng ta đã ý thức được con của Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, sức mạnh vô cùng, không có ai có thể chối cãi được. Và những sự màu nhiệm thể hiện từ kiếp này tới kiếp kia của chúng sanh cũng đã thu lượm được trong nội tâm. Và những lịch sử cũng đã ghi chép, những bí tích cũng vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy rõ sự phục vụ vô cùng trong cái sanh tử luân hồi của Thượng Đế vẫn có sự hiện diện của Ngài. Vậy có sự hiện diện của chúng ta nên noi gương Ngài mà thực hành không? Lúc nào việc làm chúng ta đâu có phải làm cho người khác, chúng ta làm cho Thượng Đế. Con của Ngài phải làm việc cho Ngài. Tinh thần phục vụ đầy đủ, xứng đáng. Đó mới là người tu, mới thu nhận được cái thanh quang của Ngài và hỗ trợ cho người khác trong cái cơn hoạn nạn. Khi chúng ta làm việc, chúng ta cảm thấy có khối óc, có tay chân, đã sắp đặt sẵn sàng để thôi. Chỉ chờ lệnh sử dụng của chúng ta mà thôi. Khi chúng ta biết sử dụng thì chúng ta đi vô trong cái tiếng mãi mãi và không bao giờ bị tắc nghẽn. Cho nên người tu vô vi sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là lười biếng. Cho nên chúng ta tránh được sự lười biếng thì cái tinh thần phục vụ lúc nào cũng là cao và đem lại sự sáng lạng cho xung quanh như chúng ta. Sửa mình ảnh hưởng người khác mới đúng đường lối tu học tại thế. Trong gia đình chúng ta có những người như vậy thì ai cũng cảm mến, và xã hội chúng ta ai cũng như vậy là thế gian thái bình chứ đâu có chiến tranh nữa. Người có đầy đủ tinh thần phục vụ, người đó không bao giờ bị thất nghiệp cả. Thế gian này đang tìm những người đó mà trao phó tất cả những cần nghiệp cần thiết hiện tại.
Tình như Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm. Nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nào. Không giờ phút khắc nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ. Đang nói chuyện các bạn, tôi Phật ở trên này là ngồi trì niệm người. Nó mới phát quan này. Chứ khi tôi nói Pháp, các bạn dùng mặt tôi nó trẻ. Nó chơi. Niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Lý thuyết tràn gian đại hải cũng phải quy về sau trời. Nghe tôi đi đến Phật và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đầy đòi nữa, và sẽ mở tâm diệu hòa thăng tiến, học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ hai bạn có trình độ học của Việt Nam thì đâu có bao nhiêu mà tôi có thể biết như vậy. Bạn cũng có những khung bằng này để nghe. Lưu luật. Ai đã làm cho chúng ta lưu luật? Chúng ta có những phần thanh tịnh ở bên trên cạnh của chúng ta. Và chúng ta mở xuống thế gian rút cái trần trời ô nhiễm thành nó đậm loạn, năng bức viết không thông. Mà nếu tao trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà viết, đâu cần phải suy nghĩ mà biết thôi. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó biết. Thành ra có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi và chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện được qua đi Phật. vừa thanh lọc thanh khiến các càn khôn vũ trụ, vừa tác ra những cái lời nói để cho họ thức tâm. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm chung trong căn nhà, chung một ý chí, chung một con tim, chung một đường đó, rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm việc tương lai. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào anh cũng phải tưởng Phật mới giải được cái nghiệp tâm. Không ta không còn mê tín nữa, chúng tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy. Và các bạn không làm, có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Và các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín. Mà thanh tiên Phật liền nghệ và khen tâm các bạn. Một kỳ công có sáu chữ đó mà làm thành một kỳ công. Cho nên sáu chữ đó là vô cùng. Cái gì cũng nằm trong nghĩa là chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy để đem cái đạo vào tâm. Cho nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chẳng có trong tâm. Tôi nhớ trong sách nói lý thì cái tâm cũng không phát triển. Còn mình niệm tâm Nam Mô Di Đà Phật rồi, nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi, thì nó mới ứng dụng tam giới thiên địa. Có phải nói rằng cho nên chúng ta tu trong cái khoa học quyền lý thực tế, chứ không có xạo lao và tự lường gạt nữa. Không có sự tự lừa. Các bạn niệm Phật nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm một trăm phần trăm.
Thì các bạn coi thử rằng ngày ra ý niệm Nam Mô Di Đà Phật hướng thượng, lấy cái lò lửa trời để sắc thuốc linh dược cho các bạn uống. Tới lúc mà nuốt vô nó mát mà nó ngọt, thanh dịu vô cùng, tâm an lạc, hạnh phúc. Lúc đó các bạn nên thấy viên thuốc của trời cho. Mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế, mới thấy cái sự vi diệu của quyền quy đã sắp đặt và cứu độ chúng sinh. Để chúng sinh không biết. Mới từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm khám phá ông ra có sáu chữ đó. Gặp nhau cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi gì à, cái nó đưa trưng ra học xoàn coi rồi nói chuyện kêu bờ rồi tầm bảy bà rồi. Gặp tới bữa sau gặp cũng Nam Mô Di Đà Phật mà không đi tới đâu hết. Còn cái này thất dụng và khai triển cái âm ba của Nam Mô Di Đà Phật, chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật, nó hỗ trợ và nó xây chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở. Mà phải làm, phải hành. Trong cơ thể các bạn đâu có phải một chỗ đâu. Tim gan tỳ phế thận mỗi chỗ 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo, cộng với lục căn lục trần nữa. Đâu có phải một người đâu mà các bạn chỉ có niệm sơ vậy là làm sao giáo dục được. Đây có một có mấy chục người đây mà nói hoài mà còn chưa hiểu, mà đó 1,000+ người mà làm sao mình nói một lần được. Cho nên mình thấy niệm thương niệm vô biệt niệm và ý tưởng là toàn thân tâm niệm cũng như chữ như không, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái linh của phần sáng suốt đưa xuống thì ở dưới nó phải chấp nhận và học hỏi và chuyển qua. Đó là vận dụng cái pháp này để đem lại sự sáng suốt và cởi mở, mở tâm mở trí. Từ khi mà nó hội tụ được cái thức hòa đồng nó mở rồi, nó đâu có kỳ thị ai nữa. Khi mà thức hòa đồng mở rồi chỉ biết thương yêu. Thấy đối phương sai lầm, trước khi chúng ta đã sai lầm rồi, chúng ta tha thứ cho đối phương. Trước khi chưa niệm Phật thì chúng ta cũng tâm tối như người. Mà ngày nay chúng ta niệm Phật ta sáng suốt thì ta phải tha thứ cho những người đối phương cũng như ta trước kia. Đồng huynh đệ tỷ muội, ta thương yêu vô cùng và kiên nhẫn ảnh hưởng từ từ cho họ để ở tự thức tâm mà. Cho nên trong giữa bạn đạo và bạn đạo, ở thiền viện cũng như ở thiền đường cũng vậy. Không hiểu cái nguyên lý này thì cái thiền đường không có được vậy. Không hiểu cái nguyên lý này thì thiền viện không ai tắt.
Năm qua các bạn đã bỏ công học bài học bi trí dũng của Đức Mẹ duy trì kiến mẫu và thực hiện tình thương và đạo đức. Yêu thương vô cùng, nhưng muốn bước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị thử thách. Coi nó thật yêu không? Đã lâm trần vì si mê trong sự động loạn. Ngày hôm nay có dịp tái hồi, cho nó biết giá trị bi trí dũng nằm trong chân tâm của nó. Coi thử nó có chịu sống với bi trí dũng không? Bi trí dũng là gì? Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên nhà. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý bi trí dũng không bao giờ lật phai. Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi, cái kỳ thật không bao giờ phai. Sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em, cũng biết rằng ta có lỗi, ta đi sai, ta trì trễ, ta lười biếng, ta ngu muội vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức của mẹ đa vàng, của cha đa vật trợ, luôn luôn ẩn hiện trong tâm thức, nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốc, người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là cái sự tâm tôi vô cùng. Hỏi các bạn, những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dụng tâm dụng trí, mà chúng ta cũng hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắt thịt không biết cái tu, không biết điển là gì, ông nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trụ tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu. Chỗ đó không có dao cắt xén được, không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là thương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ, nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội, nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng, ngay trong mảnh đất hiền hòa này, được Thượng Đế Giang Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài, và tâm ta hướng thượng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Những huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải nhóm người này. Những người ta vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp vô chánh, bất chánh, mà quên đi cái khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên đau khổ triền miên. Được lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi, thức tâm phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang cái giới tình thương và đạo đức đô đà. Cho nên các bạn đã qua cơn thanh lọc, rồi đây cũng sẽ tiếp tục thanh lọc. Phải nhớ rằng chắc chắn là phải bị thanh lọc. Thanh lọc vì biển, thuyền nan đang chạy giữa biển cả, thế nào cũng bị sóng nhồi. Mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến tới dũng khí. Ta mới học được bi trí dũng. Cơ hội đâu học, đó là một cơ hội để học bi trí dũng. Mà trong ta có, mà chúng ta không ngự nơi đó thì làm sao mà chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình. Đâu phải cái người mù chưa tu không có biết bi trí dũng đâu. Biết nhưng mà nó vì bận lộn, bận rộn, vì sự tham lam, sự si mê của nó. Mà nó biết được, nó cũng nắm bi thí dũng nó đi. Mà Đức Mẹ yêu trì kim mẫu, cha yêu quý, cũng dũng bi thí dũng đi đâu đời. Luôn luôn từ bi, luôn luôn dũng chí đi tận nhà, tận tâm của mọi người, mọi hành giả, để thức tâm nó, để cho nó hiểu nó là ai, và sẽ trở về với sự chân giác của nó. Cho nên cái hồn chúng ta là trên hết, cái xác chúng ta là lệ thuộc, nhưng nó là luật trời. Nếu là chúng ta đi sai quay một chút là lâm bệnh, ăn bậy cũng lâm bệnh, nói bậy cũng lâm bệnh. Mới thấy rõ chính ta tạo cho nhiều cơ hội cho chúng ta tiến, và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi.
Vậy xin hỏi ông Tám, cái phần nó xác định rằng anh mà là con của Thái Thượng Lão Quân là Thiên Y Bạch Mẫu, tương tác có phải vậy không?
Thì nó cũng là người đi trước thôi, bởi vì chưa mở huệ, chưa mở huệ mà muốn biết cái chuyện đó, rồi nó dội trở lại rồi thắc mắc rồi ngủ không ngủ.
Cái là ngủ ngon như thường.
Bạn hỏi vậy đấy, bạn có xác nhận bạn phải là nữ hoa công chúa
không? Bà cũng tiên chứ bộ, một bà lời thôi sao này cũng tiên được không, không có phải cầm bẫy đâu. Chúng ta không phải cầm bẫy. Người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên, chứ không phải địa tiên. Huynh đệ của thiên tiên, rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần xuống nó thâm bạc, mến ghê lắm. Có như vậy nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta, rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao, và nuôi cái tự ái là che lấp vô vi. Thấy chưa? Thấy mình tới mình cũng mình người đi tới trước, thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp cái từ bi với mình. Không phải nói chuyện ta tu ngon người ta tới kiếm tao, không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình sáng tu hơn. Đó là về trên sắc. Thấy chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nên mình thấy không? Tao ngon, cái đó không được. Không có ngon. Học thôi.
Thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình đó, luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chân pháp là nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển, nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong. Tình thương trao đổi để huynh cùng chung làm đạo thân hình minh khai. Cái tình thương trao đổi đệ huynh là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời, nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía, cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thâm đệ huynh lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi, thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai, nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần nó cũng nhờ cái sự thuyết pháp của chữ nhân chủ nhân ông, và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thanh đó nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được, mà nghịch lẫn nhau là bị sụp đổ. Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai đó, chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần, và tất cả gia dịch ở bên trong, nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này nó minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong cái tinh thần xây dựng, tự khai thác. Vô vi sẵn có thanh đài giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đài xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ không thấy tiến bộ, nhưng mà giờ người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào, trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền, giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp, không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến hóa. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt của các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn diệt cái này rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cái thế gian làm gì. Lấy cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các bạn đặt vấn đề không để lý giải nó thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có, rồi trong cái có mà không, nó mới là nhân chân lý.
Còn tôi là con Ngài, tôi xứng đáng là Ngài. Tôi phải trì cái chí, thực hiện cái trì được và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi mới là đúng là con của Thượng Đế. Chứ không phải nói ôi Thượng Đế nói vậy tôi phải đi nói cho người ta vậy, số cuộc không được cái gì đâu bạn. Bạn cũng là bạn, không bao giờ phát triển. Cho nên bạn phải trở về với cái ngồi chánh giác của các bạn, các bạn mới tương ứng được thiên ý, các bạn mới thấy là ta là con của Thượng Đế. Nhưng mà con Thượng Đế là biết luật trời, phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Sa xúc một ly là ma quỷ nó dẫn đi. Phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người tưởng quen tổng thống thì muốn làm gì làm, cái đó là sai lầm. Biết luật phải trọng luật.
Anh thanh tịnh, anh tránh cái quyền thuật của anh bảo đảm.
Còn đồng loạn anh nhắm chỗ này nó chặt chỗ kia, cái xin nó đi khác rồi. Cho nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo. Học võ sĩ trước đạo sau. Kiểu võ sĩ đạo. Những vị võ sĩ đạo đó là đánh họ không trả lời, nhổ nước miếng trên mặt họ không ghê. Võ sĩ đạo có bước vào đạo rồi không ghê. Mà võ sĩ họ phải đánh lại. Nên bên Nhật nó có võ sĩ đạo. Cho đây mình cũng đi tới võ sĩ đạo. Mở ra cho họ có sức khỏe. Nhưng mà cái đạo của mình là thật sự là võ sĩ. Võ sĩ chiến đấu lên mình, khai thông lên, cày cuốc lên mình từ lực căn sản, khai thông các từng lực trong cơ thể. Mà lực lượng vô cùng mới làm nổi, mạnh hơn võ sĩ ở bên ngoài. Bao nhiêu triệu cây số trong bản thể mình phải khai thông, khai đường mở lối bên trong. Nó khác hơn những cái khác. Và đi tới không động thì lúc đó là đâu có dùng võ đánh đa nữa, lấy sức khỏe để phục vụ đồng bào. Và thần nhãn của mình có siêu diệu để nhiều nhất tâm tâm. Cái đó nó mới là thật sự. Cho nên khi mà tu một thời gian tốt rồi, cứu người thôi miên mình thấy quá. Khi mà nó trụ điện ở đây rồi, thấy nó phóng ra được rồi, cứ thôi miên nó sao. Thôi miên mình đổ cho họ. Rồi nó nghĩ rồi đánh lại họ, cho họ đánh với thấy sao. Nên tu này mà đúng mức rồi, xuất ra được rồi đâu có qua cái sự thôi miên đâu có ăn cho mình. Thôi miên lấy lửa từ mặt trời xuống, mà mình tu đây là sự phá xê. Trung ương này bên tay mặt là mặt trăng, tay trái là mặt trời, mình đi xuống trung ương, không xài điểm mặt trời. Nó khác hẳn. Tại sao cái gì cũng chỉ chính giữa không? Mà không chỉ cái bên này, không chỉ cái bên này. Tại nên mình mới dìu dắt được hai khó, tả cũng như vậy. Chế độ này cộng sản với tự do, hai cái mình cũng là bạn. Không biết ai. Mình có cái tâm thức để dìu dắt họ thôi. Họ không học, họ phải chịu. Cái định luật đã giới hạn họ rồi. Họ sách bô rồi búa rìu chạy đi đâu cũng bao nhiêu đó thôi. Rồi họ cũng phải chết. Còn đây mình cứu rỗi Phật học. Cho nên tư hại gia huynh đệ. Không có cái phải. Mà cũng theo phe nào mà để hại phe.
cái này là cái mở màn cho cái thuyết thái đạo đại đồng của Thượng Đế. Mình nói mình anh hùng mà mình còn sợ là anh hùng gì đó. Anh hùng tất cả cái gì cũng sợ. Bầm tôi cũng không sợ. Tôi cũng thương yêu và tha thứ.
Trọn một năm nay mình hy vọng có thể thắt chặt gặp thầy. Quái cái sang năm thế nào. Hy vọng gì? Đó. Tất cả đều là ở trong hy vọng và bất ngờ. Ở trên đêm nay chúng ta ngồi đây phải trong bất ngờ. Và cái bất ngờ đó nó đem lại sự lợi ích cho chúng ta bước thêm một bước nữa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp cái bất ngờ nữa. Thì luôn luôn trong bất ngờ, tiến hóa trong sự bất ngờ. Và đời đời như vậy là vì chúng ta không bao giờ chết. Nếu chết ông trời ông cho chúng ta hay mày sanh mấy ngày mấy tháng, rồi bữa nào mấy giờ mày chết. Vì không chết thì ông có quan tâm về cái giờ chết của mỗi chúng sanh. Thì không, tất cả những người ngồi đây không biết cái ngày chết và giờ chết. Vì cái đó không có bao giờ bị chết. Cho nên nó chứng minh là hồn là đời đời bất diệt. Ông trời đang sống với mình chứng minh đủ thứ. Và chỉ có cái ngày chết và giờ chết không bao giờ ông chứng minh. Thấy rõ không? Nghĩa là không có ai chết. Thế nên ngày nay chúng ta tư ngộ ở đây, cũng như ông thượng tọa ông nói, bao nhiêu kiếp trước quý vị đã gặp, tôi đã cùng quý vị, ngày nay chúng ta tái ngộ. Thấy chưa? Thì tại sao chúng ta tái ngộ để ngồi và đồng thanh tinh ứng, đồng khí tinh vào nghe để thấy chung một hoàn cảnh đó. Vậy cho con một cha hay là hai cha? Phải tìm cái gì mà ra một cha, phải chung một thức tâm. Cái hít vô và thở ra hiểu biết chung nhau. Cảm nhận điều đó là đúng, tôi phải sống với tôi nhiều hơn. Tôi phải ở với tôi đời đời mãi mãi. Mới thấy đạo vị cao siêu. Mà nếu tôi bỏ tôi nữa thì tôi mất đạo và mất cả vị luôn. Không có bùi lai gì đối với tôi. Cho nên con người ở thế gian nó có cái cảnh xác thịt này. Và bỏ quê hương ra rồi bơ vơ, không có kẻ thân. Thấy con người cũng như là hết mùi lai của cuộc sống. Cũng như ở sống điêu tàn. Nó cái xác thôi. Còn cái tâm ta mà ta quên ta là không còn đạo vị, không có mùi đạo. Cho nên phải dồn lại mình. Dồn mình đến thơ ấu. Dồn mình chưa làm thơ ấu. Đó là một điểm liên quan vô hình của tôi. Tư giả hợp thật. Nước lửa do đất hợp rồi phải ta. Sanh trụ hoài diệt đã chết.
Khẩu Phật tâm xà nan tự tiến. Khổ bao là khổ hiện tiền miên. Tâm linh chẳng có càng thêm khổ. Gắn luyện chuyên hành ngộ Phật tiên. Ai cũng nói chuyện Phật. Đọc kinh Phật. Kêu Phật la Phật. Và tâm là tâm con rắn. Tâm xà. Nó nghĩ chuyện bậy bạ không. Thì khó tiến lắm. Tu là phải đi tới. Trọn lành như Phật mới tu. Còn tu mà cái miệng nói Phật. Mà cái tâm không y theo cái đường lối từ bi của Đức Phật đó. Ganh gỗ so đo. Không bao giờ tiến được. Khổ bao là khổ hiện tiền nhân đó. Tu cứ miệng thì nói tu. Nhưng mà cứ than khổ hoài. Thì nó càng khổ thêm. Cái tâm linh mất đi. Tâm linh chẳng có càng thêm khổ. Cái tâm linh mình không có. Làm sao mình biết được cái sự sai lầm. Còn khổ thêm nữa. Nhưng mà muốn tu phải gắn luyện. Chuyên hành. Mới gần ngộ được Phật tiên. Phải từ bi hỷ xả. Bỏ tất cả những sự phức tạp ở thế gian. Nó mới gần được Phật tiên. Thành tâm tu luyện tiến tiệt, Phật tiến trước mắt, dạy hiền tiến tu. Mình thành tâm, đặt cái mục đích, nhất định tôi phải đi tới cái con đường bất động của Đức Phật. Thì lúc nào tôi cũng tiến tới chứ không có bao giờ rụt lui. Khi đặt được cái mục đích đó, thì Phật tiên ở trước mắt, chứ đâu có xa. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy mặt Phật tiên, thì Phật tiên ở trước mắt chúng ta. Tu cho thoát khỏi mê mù, khổ không tái hợp thân tù rảnh rang. Đó, mình thoát được cái cảnh mê mù ở thế gian, tranh đua với thiên hạ, lo chuyện bao đồng ở thế gian, thì mình không còn có khỏi lo chuyện bao đồng thế gian thì đâu có mê mù được. Cái sự khổ nó không có tái hợp được, mình lo mình đi lên nhưng mình không có ở lại thế gian mà làm sao có gặp được cái sự khổ. À, khi mà cái khổ không có thì cái thân mình nó rảnh rang, cho nó không có bao giờ nó bận tâm. Thế gian cho đến thiên đàng nơi nào cũng có trấn an giúp mình. Ở thế gian chỗ nào cũng nếu mà mình ở theo cái diệu quyền từ bi bác ái thì ở thiên đàng cũng vậy, nơi nào nó cũng có sự trấn an giúp mình hết rồi, chứ không phải không có. Đừng nói tôi ở đời này không ai giúp, có mà tôi không chịu hưởng cái sự hòa diệu của trời đất đang ban bố cho tôi. Tôi liên nghịch lại cái sự hòa diệu của trời đất, thành ra tôi mới thấy tôi khổ. Chứ nếu mà tôi chấp nhận là không bao giờ tôi khổ. Minh tâm nghiên kiến tánh xét tình, tình trời, tình Phật, điển trình thế sanh. Mình minh tâm kiến tánh, mình mới hiểu được cái tình. Cái tình ở đâu, tình của trời là tình gì? Bao la cỡ mở, từ bi bác ái. Tình của Phật đi tới không động, không có đá động ai hết. Cái diễn trình là con đường mình đi. Tình này là lộ trình ở thế gian. Tu thờ gắn luyện chuyên hành, thanh cao cỡ mở, thiên sanh lý lờ. Mình tu mình phải gắn luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến, đi tới cái con đường thanh cao cỡ mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cỡ mở bộ đầu, nó mới lấy cái thiên ý là cái thanh điển ở bên trên, nó mới thoát những cái lý lờ chân chánh. Khuyên người lầm lật ai ơi, xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Đó, cái lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tim bộ đầu, nhớ chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình. Mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, rồi mới xét cái đời đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi. Thương yêu ly biệt thừa ảnh, tranh giành không lỡ, chuyển thành đam mê. Ở thế gian thương yêu, thương rồi nó ly gián, ly biệt. Cái đường đó ai cũng phải đi. Cái tụ tan, tranh giành không lỡ, tranh giành điều này điều nọ, rốt cuộc không có điều nào lợi hết. Giữa vợ chồng, anh em, bà con, bạn bè, đạo hữu cũng tranh giành nữa, nhưng mà rốt cuộc không được cái gì hết. Nó gây thêm cái sự đắm mê của nội tâm ngu muội, gây thêm đau khổ tứ bề. Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật tiên đó, nó đắm mê rồi nó gây thêm sự đau khổ. Ở đâu mình thấy mình cũng là eo hẹp, dư luận ai nói một câu là mình chịu không được, cái đó là nó đau khổ tứ bề đó. Sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật tiên, mình sửa lấy mình để cho nó càng ngày càng nhẹ. Tôi không bất chấp chuyện thế gian, tôi tu, tôi đi lên từ cái trượt đi tới cái thanh thì nó mới đi tới Phật tiên. Phật tiên là bỏ đời qua đạo nó mới đi tới Phật tiên. Thâm tình nguyên tánh thiêng liêng, mình đi vô cái bề trong, cái chân tình ở bề trong chứ không phải bên ngoài. Bề ngoài là chuyện giả tạm. Mình hiểu cái chuyện thâm tâm ở trong mình, những sự sai lầm của mình sửa, cái nguyên tánh nó mới trở về thiêng liêng được. Hồ trong thấu đáo, cảnh thiên chiếu vào. Cái hồ mà nó nước nó trong á thì nó có thể phản chiếu được cái cảnh thiên, dòm thấy rõ ràng. Văn chương ngôn ngữ thấp cao đó, thấy rồi mình mới tỏa ra cái cảnh này cảnh nọ, là chỉ bằng huệ giả. Em anh chung cõi ra vào thế sanh đó, hồn vía được xuất ra tu hành ở thế gian. Mình nhận rõ cái thiên cảnh là cái tiểu thiên địa này, có vợ có chồng, có huynh có đệ ở bên trong.
Nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, chế nhiều món ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở do đâu? Sự thông minh của bề trên để chuyển hóa, để chúng sanh ăn rồi cảm thức, ai làm ra đây? Do đâu mà có? Phải do bề trên thôi, do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó, là để chi? Để độ tiến tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiến vạn linh trước mặt chúng ta. Trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cỡ mở và không nuôi sự ác trược nữa. Không có sự sát phạt nữa. Chúng ta thức là chúng ta là vị cứu tinh của vạn linh.
Dạ.
À,
con xin hỏi thầy, ở nhà con với anh chị lớn con khổ mà con không biết tại sao mà con không biết làm sao.
Là khổ cái gì khi mà khổ nó cái khổ gì?
Là ở Việt Nam mỗi người biết hơn và
nếu mà họ khổ quá họ đâu có thở thể với chị được. sống hay là sống. Họ còn biết thơ được không? Họ còn diễn tả thế. Thế chứ, ở đâu cũng không trời mặt. Ở Việt Nam có duyên nghiệp của mình. Mình có dư giả thì mình gửi chút thôi. Còn chính họ mới là người biết. Người từ 25 năm chiến tranh từ Hà Nội tới bây giờ tôi nhận được cái thơ nào cũng là khổ hết. Mà tôi gặp người ta quen hay là không quen. Quen hay là không quen. Còn mình ở đây mình thấy cái gì cũng có, cái gì cũng phương tiện. Mà mất những cái phương tiện đó mình cho là khổ. Cái tâm họ đâu có mất. Bây giờ tất cả tụng quốc nó lấy hết mình còn cái tâm gì đâu. Mấy người ở Việt Nam còn tâm như biết thơ được. Mà chỉ nghĩ là không gì ở thế gian thì có, không phải chịu đòi hỏi. Hiểu cái này không? Bắt buộc là bắt buộc phải tôi. Mà nếu tôi muốn cứu anh em chị em tôi thoát cái bằng khổ đạo là tôi tu thành đạo. Cái đó mà đó. Bây giờ muốn thương anh chị em là phải sẽ.
Mà tôi tu thành đạo con thấy khó quá.
Đâu có khó. Đâu có khó. Dứt bỏ trần tâm thì cái đạo nó bộc khởi.
Con cũng dám làm nhưng mà
dứt bỏ thì chưa. Nó còn dính líu như keo, như nước miếng như đó. Phải bỏ. Dứt bỏ trần tâm thì nó thành sẽ. Ưng chút rồi, chỉ có ưng chút chứ không phải bỏ theo nhà lầu, cái đó không cần, cái đó không phải. Cái tâm mình như dây đập, giết quần giết bỏ.
Không có
chồng, như không có chồng, có nhà, như không có nhà, có công ăn, như không có công ăn, có gì, 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 lung lâu trong cái ý chí thanh tịnh của mọi hành giả. Cho nên tới giờ nhập tưởng nhau nó là thì mới. Cái đó không công khai. Nó ẩn tàng trong nội thức của mọi hành giả. Là cái tình thương. Mà cái nội thức của mình tu quan thông thanh tịnh là mình cứu mình đề mình một hành giả. Kiểu cứu trong đường tơ trẻ hợp con chúng. Chứ không phải là tu này là vô ích, rất hữu ích. Vì nó nằm trong căn cội khai mở tiến hóa. Và ảnh hưởng cho anh. Trong sự thầm kín không ai biết. Ngày nay quý vị đến đây là của người thất tổ có tu mới tới gặp tu. Thì của người thất tổ không có tu, không có chuyển tới đây gặp thầy khùng nữa cũng hoài nãy giờ. Thấy không?
Ở nhà có gì con
hả? Có tu người thất tổ. Tôi mà cho mẹ mình nhiều kiếp rồi. Có tôi ngày nay chuyển mình đến đây học đạo. Mà học đạo không phải là đi thỉnh thờ và trở về với sự chân giác sẵn có của chúng mình. Cứu mình và cứu tất cả.
Con không muốn vậy.
Đó thì bây giờ phải thực hành. Cho nên tôi muốn được liền đó mới được. Tôi ngày nay ngồi đây nói chuyện như tôi muốn trầy da sắp dễ mình được ngồi đây một chút. Chứ không phải khi không người ta đưa tôi ngồi ghế bằng này đâu. Không phải dễ đâu.
Cố lên, cố lên.